Tiên luyện chi lộ, chương 208, cực kiếm chân nhân, góc truyện audio.com. Trương Hằng trúng nọc độc bản mạng của Thanh Vũ Xà, tuy rằng không thể tạo thành uy hiếp chân chính với hắn nhưng ảnh hưởng đến sự linh hoạt của hắn mới bị Thanh Vũ Xà quân lấy. Giờ phút này Thanh Vũ Xà sử dụng một tầng linh quang bản mạng màu tím thẫm hộ thân chỉ cầu trong thời gian ngắn chống cự ngân diễm bên ngoài cơ thể Trương Hằng, mà nửa cái đầu tàn phá của nó há miệng thật lớn kèm theo răng độc chậm rãi tới gần Trương Hằng. Tuy rằng Trương Hằng kiệt lực giãy giụa nhưng tiếc rằng thân chúng kịch độc cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi Thanh Vũ Xà quân lấy. Dưới tình huống như vậy sẽ có hai loại kết quả. Một là linh quang bản mạng của Thanh Vũ Xà duy trì không nổi. Bị ngân diễm của Trương Hằng cắn nuốt, như vậy nguy cơ của Trương Hằng tự nhiên sẽ giải trừ. Mà Thanh Vũ Xà bị thương nặng cộng thêm nguyên khí hao tôn nhiều sẽ mặc cho Trương Hằng xâm lược. Hai là Thanh Vũ Xà cắn chúng hoặc nuốt chừng Trương Hằng. Như vậy cho dù cuối cùng Trương Hằng có thể chiến thắng cũng sẽ trả một giá nhất định. Từ hai kết quả có khả năng nhất này, mặc dù lúc trước Trương Hằng có sơ sẩy nhưng cuối cùng vẫn sẽ chiến thắng. Hắn tu luyện biến thái công, năng lực sinh tồn vốn cực mạnh. Khác nhau chính là phải trả giá lớn thế nào để thủ thăng. Nếu cuối cùng giết chết Thanh Vũ Xà mà Trương Hằng cùng bị thương nặng như vậy đường lui sau đó của hắn sẽ gặp nguy cơ vạn phân. Bởi vì một khi giết chết Thanh Vũ Xà, đại trưởng lão Kim Kiếm Môn cực kiếm chân nhân khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Tới lúc đó, có khả năng toàn bộ Kim Kiếm Môn sẽ bị Trương Hằng kinh động. Thanh Vũ Xà đã khó chơi như vậy, chủ nhân của nó cực kiếm chân nhân sẽ cường đại đến trình độ nào đây? Cũng may sự xuất hiện của Ninh Tuyết Dung mang đến một cơ hội cho Trương Hằng. Đại ca, để muội giúp một tay. Ninh Tuyết Dung không dám chậm trễ tí nào, bàn tay ngọc liên tục điểm hở trên không trung. Bạch quang dịu dàng nhộn nhạo đột nhiên phát ra một loại băng hàn thấu xương. Hô, một cơn lốc băng nhỏ từ trong tay ngọc thon dài của Ninh Tuyết Dung bay ra. Vừa khéo đánh trúng đầu Thanh Vũ Xà, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, một tầng băng xương lập tức ngưng kết trên đầu Thanh Vũ Xà rồi lan tràn khắp ra toàn thân nó. Nhưng bên ngoài thân Thanh Vũ Xà này có một tầng linh quang bản mạng màu tím thẫm. Tuy rằng giờ phút này đã có vẻ rất mỏng manh nhưng công kích của Ninh Tuyết Dung chỉ có thể khiến tốc độ của nó hơi chậm một chút. Ninh Tuyết Dung lo lắng không thôi, nàng đương nhiên sẽ không để mặc Trương Hằng bị xà quái này cắn trúng hoặc nuốt chừng. Hàm răng ngọc cắn chặt trên mặt Ninh Tuyết Dung lộ vẻ kiên quyết. Trong thân thể mềm mại đột nhiên bộc phát ra một cỗ bạch quang xương giá xoay tròn, trong lúc nhất thời nhiệt độ bốn phía giảm mạnh. Thanh Vũ Xà cũng lộ vẻ không yên. Tốc độ cái đầu cắn tới Trương Hằng càng ngày càng chậm thậm chí sinh ra ý lui bước. Như vậy Trương Hằng sẽ lập tức chiếm thế thượng phong dưới sự trợ giúp của Ninh Tuyết Dung. Trong lòng Trương Hằng vui vẻ, đang chuẩn bị thi triển đòn phản kích, nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên quét ngang qua khu vực này. Nhân sĩ nơi nào đám thương hại linh thú của bần đạo. Một tiếng vút vang lên kèm theo một tiếng hét to, một người ngoài vài dặm đang cấp tốc bay về hướng này. Không tốt, cực kiếm chân nhân ra, góc truyện audio.com, rồi, Trương Hằng thầm nghĩ không tốt, vội vàng thần thức truyền âm cho Ninh Tuyết Dung, muội mau vào túi chữ vật đại ca tự có phương pháp ứng phó. Ninh Tuyết Dung đang thi triển bí thuật quật cường cắn môi. Trong tay lại ngưng kết ra một mũi dùi băng giống như thủy tinh. Đi, mũi dùi băng lớn bằng ngón cái này vừa khéo đánh trúng đầu của Thanh Vũ Xà. Nó xuyên qua tầng linh quang bản mạng lúc này đã rất mỏng manh, sau đó xuyên thủng nửa đầu của Thanh Vũ Xà. Tuy nhiên, cho dù bị mũi dùi băng xuyên thủng đầu Thanh Vũ Xà này cũng không lập tức chết đi. Vẫn giãy giụa cắn tới Trương Hằng như cũ, cực kiếm chân nhân ở ngoài vài dặm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người rơi vào trạng thái nửa điên cuồng. Yêu thú nuôi đường nhiêu năm bị người giết chết, làm sao lão không giận cho được. Vút, cực kiếm chân nhân lửa giận công tâm. Phía ngoài thân thể lóe lên một luồng kim quang, toàn thân giống như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ cấp tốc bay về bên này. Tốc độ không ngờ tăng lên gấp đôi. Sau khi Ninh Tuyết Dung thi triển bí thuật thân thể mềm mại suy yếu một trận, sắc mặt tái nhợt nhưng không chịu tiến vào túi chữ vật. Đầu Thanh Vũ Xà lúc này đã bị một tầng băng tinh bao phủ. Trên thân cùng bị bao trùm bởi một lớp băng xương. Trương Hằng hét lớn một tiếng, song chướng vung lên mới miễn cưỡng đẩy thân rắn thật lớn quấn quanh mà thoát ra ngoài. Nhìn vào Ninh Tuyết Dung đứng bên cạnh, Trương Hằng dùng thanh âm khàn khàn nói, Tuyết Dung, muội mau tiến vào túi chữ vật. Trên thực tế, sau khi Ninh Tuyết Dung phát động lần công kích đầu tiên đối với xà quái đã khiến Trương Hằng giành được một hơi thở dốc. Khi đó hắn đã có năng lực phản kích, đại ca, huynh ổn chứ? Trên người Ninh Tuyết Dung lưu chuyển một luồng bạch quang nhàn nhạt, khuôn mặt trắng bệch. mà sắc mặt Trương Hằng cùng không tốt hơn bao nhiêu, kịch độc trong người còn chưa trừ hết. Đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng xé gió, Cực Kiếm chân nhân đã sắp bay tới nơi. Cùng lúc đó, một số tu sĩ khác của Kim Kiếm Môn cùng bắt đầu bay về phía này. Trương Hằng cười khổ trong lòng, hắn biết Ninh Tuyết Dung ở lại cũng không tác dụng gì. Nhưng nàng chưa chắc đã ngoan ngoãn trở lại túi trữ vật. Mau vào túi trữ vật, không nên liên lụy đại ca. Ánh mắt Trương Hằng lãnh, đạm nhìn Ninh Tuyết Dung một cái. Thanh âm hơi lạnh, băng, giọng nói như ra lệnh, đồng thời hắn vẫy tay một cái. Thu thi thể to lớn dài đến hơn 20 thước của Thanh Vũ Xà vào trong nhẫn không gian. Ngân quang độn dưới chân đã dần dần hình thành, đối mặt với thanh âm lạnh băng và vẻ mặt của Trương Hằng. Trong mắt Ninh Tuyết Dung lóe lên ngấn lệ, cuối cùng hóa thành một luồng bạch quang tiến vào trong túi trữ vật màu xanh. Mà đúng lúc này, tiếng xé gió nổ vang, một tu sĩ giống như một đạo kiếm quang màu vàng từ phía chân trời bay tới. Hung hăng xông về phía Trương Hằng, một cỗ khí thế kinh người gắt gao tập trung Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng lạnh nhạt, ngân quang dưới chân đột nhiên run lên. Thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên bầu trời cao mấy chục thước. Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ đoạt xá thân thể của đồ nhi ta? Đứng ở đối diện Trương Hằng là một lão đạo sĩ toàn thân kim quang lượn lờ giống như thân kiếm ra khỏi vỏ. Bộ dạng lão đạo sĩ này xem như tuấn lãng ôn hòa, mặc một bộ đạo bào phong cách cổ xưa. Trên tay lão cũng không cầm pháp bảo gì, cứ vậy nhìn chằm chằm Trương Hằng. Nhưng khí, gocchuyenaudio.com, tức Lăng Lệ truyền tới lại khiến Trương Hằng kinh hãi. Ha ha, tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại. Ngân quang độn dưới chân Trương Hằng đột nhiên run lên, thân thể lóe lên ra xa mấy chục thước, sau đó bay về phía chân trời xa xa. Người muốn chạy, ha ha ha, Cực Kiếm chân nhân không giận mà cười, toàn thân hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén màu vàng bay về phía Trương Hằng với tốc độ cực kỳ khủng bố. Không ngờ tốc độ của lão đạo này còn nhanh hơn ta một chút. Trong lòng Trương Hằng kinh hãi không thôi. Vốn hắn tưởng rằng tu thành ngân quang độn tốc độ coi như là nổi trội trong hàng tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng Cực Kiếm chân nhân này không thi triển bí thuật gì mà tốc độ lại còn nhanh hơn hắn. Trên thực tế Trương Hằng cũng đánh giá mình quá cao. Giờ phút này chẳng qua hắn mới bước đầu nắm giữ ngân quang độn. Còn chưa thể phát huy ra tốc độ chân chính của nó. Hơn nữa tu vi của hắn mới là cảnh giới tăng 2 tiểu thành. Nhưng cho dù như vậy, với tốc độ như vậy tại kết đan kỳ cũng xem như khá nhanh. Nhưng là Cực Kiếm chân nhân này lại không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường, tốc độ hơn xa người thường một bậc. Càng trọng yếu là tu vi của lão cao hơn Trương Hằng không ít. Hơn nữa công pháp lão tu luyện cũng không đơn giản, giờ phút này tu vi của Cực Kiếm chân nhân đã tới gần kết đan kỳ đại viên mãn. Ha ha ha, người muốn chạy đi đâu? Cực Kiếm chân nhân không chút hoang mang, không ngừng tiếp cận Trương Hằng. Nhưng Trương Hằng nắm giữ ngân quang thiểm thức thuật, vào mỗi thời khắc mấu chốt tốc độ tăng gấp 3 lần, lập tức kéo giãn một đoạn khoảng cách với Cực Kiếm chân nhân. Cứ như vậy, nếu Cực Kiếm chân nhân muốn đuổi kịp Trương Hằng trong thời gian ngắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người cho là như vậy có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bần đạo sao? Trên mặt Cực Kiếm chân nhân hiện lên vẻ trào phúng, Trương Hằng cảm thấy không ổn. Thực lực lão đạo này thật đúng là biến thái, khó trách có thể thu phục yêu thú cường đại như Thanh Vũ Xà này. Mắt thấy Cực Kiếm chân nhân sắp đuổi kịp, Trương Hằng lập tức lóe lên, kéo giãn một đoạn mấy chục thước, nhưng chính vào lúc này, trên người Cực Kiếm chân nhân đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang màu vàng như sét đánh. Vút, suy, đạo kiếm quang màu vàng này xé gió bay ra chính vào lúc ngân quang thiểm thức thuật của Trương Hằng vừa kết thúc, nhanh như chớp đánh trúng thân thể Trương Hằng. Trương Hằng bị kiếm quang màu vàng đánh trúng, cả người rơi xuống phía dưới. Trương Hằng bị Cực Kiếm chân nhân đột nhiên phát ra kiếm quang màu vàng đánh trúng, toàn thân bắt đầu rơi xuống mặt đất. Cách Trương,